Bây giờ chúng ta sang đến cái nhân thứ năm. Nhân thứ năm là cái tà kiến phát sanh là do tác ý sai lầm khởi lên. Tác ý sai lầm khởi lên. Khi mà chúng ta học về pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta biết rằng khi mà cái nơi cái tâm phân đoán của chúng ta là cái lúc mà chúng ta phân tích cảnh này đây, phân tích cảnh này, và để có một cái sự phán đoán rằng cái đó tốt là không tốt, đúng hay là sai, nên làm hay không nên làm, thiện hay không nên thiện, không thiện, thì cái mà đưa cho cái pháp thiện có thể khởi sanh được là khi đó như lý tác ý khởi sanh. Thì pháp thiện sẽ sinh ra, tức là nơi đây, nơi tâm động tốc sẽ là tâm thiện. Còn nếu như phi như lý tác ý khởi lên thì đây là bất thiện. Trong tà kiến đó, thì cái phi như lý tác ý chính là cái sự hiểu biết lệch lạc, sự hiểu biết sai lầm. Sự hiểu biết lệch lạc sai lầm này sẽ phát sanh ra tà kiến. Thì như hồi nãy chúng ta cũng đã có nghe giảng rồi đó, trong tâm thức của tất cả những cái chúng sinh mà còn luân hồi thì bao giờ cũng vậy, nó có sẵn nhiều cái sự hiểu biết lệch lạc mà đã ngâm tẩm từ nhiều đời nhiều kiếp, và nó chỉ chờ cơ hội á để mà nó rỉ ra những cái sự sai lầm đó. Cho nên là nếu như bất cứ lúc nào trong tâm của chúng ta mà không có như lý tác ý thì có nghĩa rằng chúng ta đang để cái cơ hội cho phi như lý tác ý phát sạch. Khi nào trong tâm của chúng ta không có chánh kiến thì có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cho những kiến lệch lạc khác phát sạch. Cho nên cái yếu tố mà thuộc về thứ năm này đây, mà nói rằng tác ý sai lầm khởi lên á, thì cái này nó nằm trong cái nền tảng mà chúng ta đã học từ lúc ban đầu. Có nghĩa là chúng ta thấy những cái hiện tượng pháp thì chúng ta cho là cái đó là chân pháp. Tức là chúng ta thấy những cái pháp thuộc về thế gian, những cái pháp tục đế thì chúng ta cho là pháp chân đế. Hoặc là chúng ta không thấy hết cái thực tính pháp của dạng pháp mà nãy có nói rồi đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã và nó là bất tịnh, mà hiểu ngược lại thì cái đó là gọi là những cái tác ý sai lầm đã khởi lên. Hoặc là có người đó thấy người ta chết nhưng mà không thấy cái sự tái sanh thì cho rằng chết là hết, thì đó là cũng là tác ý sai lầm. Hoặc là có những cái người đó nói rằng là cái điều á mà nó thật sự có thì do mình không hiểu biết cho nên không tin là có, hoặc là không cho là có, nhất định bác bỏ. Ví dụ như việc tái sanh là cái việc đương nhiên, nhưng mà khi chúng ta không trông thấy nó, không biết đến nó thì không tin, không tin là có tái sanh, hoặc là nhất định phủ nhận sự tái sanh, thì cái đó là một cái gọi là cái tác ý sai lầm, làm khởi lên cái tà kiến. Hoặc là chúng ta chỉ biết có cái cõi mà chúng ta đang sống đây thôi, mà chúng ta không biết rằng là còn những cái cõi sống khác. Hoặc một cái sai lầm nữa là chúng ta chỉ biết là con người mà thôi, chứ không có chấp nhận những cái khác con người. Ví dụ như chúng ta thấy những cái con vật mà sống với ta, trong nhà ta, từ những cái con vật mà chúng ta nuôi như là con chó, con heo, con gà, đến những cái con vật mà nó sống cùng một cái nơi chúng ta mà không phải chúng ta nuôi, ví dụ như con gián, con chuột, vân vân. Hoặc là tất cả những cái con vật khác ở trên thế gian này, thì chúng ta lại là không cho đó là một cái cõi sống. Mà chúng ta không chấp nhận nó, và chúng ta cho rằng mình có cái quyền sử dụng những cái chúng sinh là súc sinh đây nè, làm cái nguồn thực phẩm nuôi sống của mình. Cho nên mình nuôi dưỡng những cái chúng sinh đó, và mình đó là giết hại những cái chúng sinh đó để mà nuôi cái mạng sống của mình. Mà mình không hiểu rằng cái đó là cái mà mình gieo xuống những cái hạt giống sát sanh sẽ làm cho mình rất là đau khổ. Mình không có hiểu điều đó, mình coi là đương nhiên là mình có một cái quyền như vậy, bởi vì mình không có chấp nhận là có một cái cõi gọi là cõi súc sinh. Và mình không thấy rõ rằng cái cõi mà cõi súc sinh này đó là cái cõi đi về, có cả thân nhân của mình trong đó, và cũng có thể có cả mình trong đó từ những kiếp sống khác hoặc là những kiếp sống sắp tới. Mình chưa có biết rõ điều đó, nhưng mà đó là một cái sự thật, là vì Đức Phật cũng có cho chúng ta biết rằng cái gì đưa chúng ta đến súc sanh thì một cái nhân mà rõ ràng nhất đó là nhân si. Nó là trong giới thứ năm, nó là nhân si. Còn nó hình thành, nó quyền biến ra sao đó thì cái chuyện đó chúng ta không có thể hiểu rõ được, nhưng mà cái nhân của nó chúng ta đã trông thấy. Cho nên mình không chấp nhận những cái cõi khác, hoặc là mình nghĩ rằng chết là hết, thì như vậy không có những cái chúng sanh mà ta gọi là ma, ma giới hay là ngạ quỷ. Cho nên á, là người ta đi đằng trước đằng sau đó thì giết người ta chết, hoặc là ám muội giết người ta chết. Không hiểu rằng khi người ta chết rồi thì người ta lại có một cái khả năng là người ta trông thấy rõ, ta biết rõ những cái hành vi đó. Và cái gì đang đợi chờ cái người đó thì cái người đó không biết, chỉ biết tiếp tục gieo xuống mà thôi. Thì cái đó nó thuộc về tà kiến. Hoặc là những cái vị mà đã đắc thiền, đắc đạo đó, thì những người mà có cái thói quen nghĩ rằng cái cuộc đời đó là chỉ có cái những cái dục lạc ở cái thế gian mà thôi, còn không có một cái niềm an vui nào do ly dục, niềm an vui nào cho diệt dục. Cho nên đó, là người ta không tin rằng có những người là đắc thiền, có những cái bậc là đắc đạo quả. Người ta không tin điều đó và người ta bác bỏ hết. Đó là những cái điều mà tạo nên những cái tác nhân có thể khởi sanh cái tà kiến trong tâm. Bây giờ đến đây thì chúng ta sẽ sang ra cái phần 4 ý nghĩa của tà kiến. Nhưng mà vì hôm nay cái giờ cũng ít mà có cái câu hỏi, cho nên là xin tạm ngưng cái bài giảng ở đây để trả lời một số cái câu hỏi mà quý vị đã đưa lên đây. Câu hỏi thứ nhất là nếu một người, một vị đã xuất gia hay xuất gia gieo duyên mà vẫn còn lén lút quan hệ nam nữ thì có phạm tội không? Phạm không? Bây giờ xuất gia mà còn lén lút quan hệ nam nữ thì có tội không? Ủa sao không thấy ai nói vậy? Có không? Còn xuất gia gieo duyên mà lén lút quan hệ nam nữ có không? Nhưng tại sao vẫn làm? Tại vì thấy rằng là những cái dục lạc này đó không phải là chướng ngại. Thì thấy chưa? Đức Phật nói là hố than rừng thì mình thấy là không có hố than rừng. Mô Phật. Tất cả quý vị cười là bởi vì quý vị biết rằng cái câu đó là ngụy biện. Người ta thương mình mà mình không thương người ta, mình có tội. Nhưng mà mình, người ta thương mình, mình không thương người ta tự tử, người ta chết á, thì là thôi thay vì để cứu một mạng người thì bây giờ đó mình hy sinh đi. Cô cho xin miếng nước, cho xin miếng nước, nước nguội đi con. Cái người mà hỏi cái câu này đấy thì không phải ngây thơ, nhưng mà vì hôm nay mình học tà kiến cho nên người đó hỏi có phải tà kiến không. Hiểu rồi. Thì rõ ràng là nãy mình học khi mà cái vị tỳ kheo Aritta nói rằng, khi mà Đức Phật nói rằng là coi như là cái dục vọng đó, nó là hố than rừng, nó là cái bó đuốc làm bằng rơm, hoặc là nó là rắn vân vân, thì là vị này nói là coi như không có chướng ngại gì hết. Đối với vị này nó không phải là như vậy. Thì cái người đã xuất gia thì đương nhiên biết giới luật rồi, nhưng mà vẫn phạm. Cái người xuất gia gieo duyên là muốn mình sống cuộc đời xuất gia trong khoảng thời gian rất là ngắn đó thì đương nhiên phải giữ giới rồi, nhưng mà vẫn hành động như vậy, chứng tỏ rằng những cái người này đó là coi như có một cái tà kiến ở trong tâm. Hiểu không? Do cái tà kiến ở trong tâm mà mới làm việc này, coi như cái việc tu là tu, còn cái này không chướng ngại. Hoặc có người hỏi này, anh bây giờ tu thì rất là muốn tu rồi, nhưng giờ cho uống rượu được không? Tu để làm gì? Để trí tuệ phát sanh. Mà bây giờ đó là tu bao nhiêu ngày mà uống rượu một ngày vô thì cái trí nghệ nó đi mất, mà nó sẽ làm những cái điều mà tạo nên cái ác nghiệp trong lúc mà mình đó là coi như là si đặt ở trong tâm vậy. Thành ra hai cái câu hỏi này nó không ở chung nhau, là bởi vì do trong tâm của người này đó còn vướng dính cái tà kiến. Đó là cái kiến lậu nó nhỏ ra mà không thấy, cho nên là vẫn lén lút làm cái chuyện không lành đó. Như vậy cho nên người bên ngoài đó thì thấy rất rõ, nhưng mà người trong cuộc đó nó có những cái ngụy biện. Hồi nãy cô Út có hỏi cái gì đó, nói lại đi để tôi giải thích cho. Nói lại gì đó, gì tự tử đó.
Vì từ bi mà cái gì đó phải cứu cái cô gái đó.
Đó, để cái micro vô.
Trong giây phút đó là khi mà giây phút mà để trả lời cái sự đòi hỏi cô đó đó, vì đó không có nghĩ về cái tình dục, mà chỉ nghĩ cái gì vì lòng từ bi mà phải hành động như vậy, thì cái gì đó có bị tội hay không, hỏi sư cô như vậy. Vì cái gì đó không có đi ra đời luôn nha. Chỉ có trả lời cho cái người mà sắp sửa tự giận trước mặt vị đó thôi, trả lời cái hành động đó cho cô đó, cô yên là cái cổ không còn bị dục vọng của cổ làm cho cổ trái đầu đổi đó, mà tự giận chết á, vậy thôi.
Bây giờ là tất cả mọi người đều biết rằng là cái mà gọi là gì từ bi đó, thì từ bi đó để trong ngoặc kép. Hy sinh đó là hy sinh để trong ngoặc kép. Bây giờ khi một cái người đã xuất gia rồi thì biết rằng đó, cái giới trọng của người xuất gia đó lại là tà dâm. Đó là hàng thứ nhất. Đối với người cư sĩ thì sát sanh là hàng thứ nhất, nhưng giới người xuất gia đó, tà dâm là hàng thứ nhất, giới trọng hàng thứ nhất. Như vậy khi một cái người nữ này đây mà phát sanh cái ô nhiễm này lên, cái ô nhiễm này phát sanh lên, thì cái người bên đây khi mà tiếp nhận là biết liền cái ô nhiễm, biết liền cái ô nhiễm, không thể nào nói rằng không biết. Tại vì khi mình xuất gia là mình biết là mình phải cắt ái mà, chuyện này biết quá rõ rồi. Nhưng mà vì cái tà dục nơi này nổi lên, nó đáp ứng, Và cái tâm tham bao giờ cũng xảo quyệt, bao giờ cũng dối trá. Và như vậy cái tâm tham ngụy biện, nói những cái lời lẽ ngụy biện đây. Bởi vì những cái ô nhiễm này nó đã tràn phủ trong não rồi, nó đã rỉ ra rồi. Cho nên á, là cái người này tiếp nhận cái sự ô nhiễm này, đồng lõa trong sự ô nhiễm này. Và nếu như vị này là quán chiếu về tâm thức của mình, quán chiếu về cảm thọ của mình, thì không thể cái sự chung chạ nam nữ này mà nói rằng trong sạch, hoàn toàn không. Tất cả những cảm xúc này diễn ra trong mê muội, tỉnh táo không diễn ra được, hoàn toàn trong một cơn si. Và người ta thích thú trong cơn si đó, người ta chìm đắm trong cơn si đó mới diễn ra được. Cho nên khi tìm hiểu về tâm, đi sâu vào tâm, tất cả những cái lớp ngụy biện của cái tham dục này đó, nó rơi xuống như từng những cái mảng vôi dừa, không có dính vào trong cái tường gạch được. Những cái lời ngụy biện đó không thể dính vào trong cái tâm trong sạch được. Cho nên cái này đó, người ta tự trải nhung gấm để mà đi xuống địa ngục. Thì thấy rõ chưa? Và cho nên không có cái gì mà ngu xuẩn đối với người thế gian cho bằng đó đi tìm dục lạc nơi người tu. Tại sao nói là ngu xuẩn? Là bởi vì giới thế gian đó, thì cái dục lạc nam nữ đó đã là cái việc mà Đức Bổn Sư nói rằng đó, tránh được là tốt. Nhưng mà không tránh được thì phải chân chính. Phải chân chính là có vợ có chồng, và có tác ý là sanh con để mình có một cái đời sống gia đình, mà nơi đó đó mình dễ cởi mở cái tâm thức của mình nhiều hơn. Thì như vậy cái người mà đã xuất gia rồi, đã biết cái giới luật rồi, mà bây giờ đó còn dấn thân vào trong cái con đường này mà lại ngụy biện với nhiều cái hình thức như vậy, thì cái này không những tác hại cho mình mà tác hại cho tất cả những người nghe. Và khi phạm cái giới trọng này đó, mà lúc mà còn mặc cái áo nhà tu đó, thì thưa quý vị là nắm chắc cái con đường địa ngục. Và cái người nữ nào mà đi tìm cái dục lạc nơi cái người xuất gia đó, thì có nghĩa là cùng một cái cộng nghiệp đó đi theo luôn. Cho nên tuyệt đối, dùng cái chữ tuyệt đối đây, là với một người đã xuất gia rồi, thì bất cứ một cái người nữ nào còn có ý gợi lên một chút tình cảm, cảm xúc nào, thì phải đó là tội lỗi. Còn nếu làm cho phá giới luôn á, cầm chắc cái đó địa ngục. Cho nên mới nói là quá dại dột. Ngoài đời này thiếu chi đàn ông, thiếu chi đàn bà, mà tại sao mình đi tìm cái địa ngục để mà sống tới? Mình thấy không? Không tìm tới chỗ đó. Mà ở trong đời đó, trong đời đó người ta đã có một cái sự dại dột mà ai cũng thấy rồi, đó là có chồng có vợ mà lan dạ, lan chạ. Cái sự lan chạ đó tùy theo cấp độ cũng có đủ để xuống địa ngục rồi, còn huống chi để mà làm cho ô uế cái thiền môn, ô uế cái nhà chùa. Thì chỉ có người là coi như cực tâm tối ở trong lòng mình á, là mới là gần gũi để quyến rũ một vị tăng. Đến chùa là để hộ pháp mà, đến chùa là để hộ tăng mà, để giúp cho người tu giữ giới. Bởi vì người tu cũng là người phàm, thì mình phải giúp làm sao cho cái phần mà trong sạch đây được phát triển hơn lên, thì mình mới có cái phước hộ tăng. Còn nếu như mà làm cho những cái phần ô nhiễm này có cái điều kiện để nó dấy lên, thì cái đó là mình muốn tìm một cái giá đi xuống địa ngục, và người ta đang viết tên mình vô. Như vậy đúc kết lại, câu thứ nhất khi hỏi như vậy đó, thì chứng tỏ rằng người xuất gia và người xuất gia gieo duyên này còn tà kiến. Và khi lén lút phạm tội như vậy, con đường địa ngục mở ra. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, với người xuất gia gieo duyên vẫn còn có gia đình, trong những khóa tu tích cực hàng ngày, vị ấy luôn nghĩ tưởng và nói chuyện với bạn đồng tu về quan hệ vợ chồng của mình, thì có phạm tội không? Có hay không? Bây giờ chia ra làm hai mức độ. Mức độ thứ nhất á, là khi mình đã có cái tác ý gieo duyên mà ngày đêm tưởng nhớ cái quan hệ nam nữ, thì tốt hơn á là xin xả giới. Còn nếu vẫn tiếp tục như vậy đó, thì nó làm cho, gọi là nó làm cho các cái giới của mình thọ đó, nó bị giống như bị ung thối, bị ung thối những cái giới đó, chứ không phải là đức không, ung thối luôn. Mà nếu trong cái khóa tu, thì cái khóa tu quý vị biết rồi, tu được hay không chưa tính tới, nhưng mà im lặng trước cái đã. Tại vì cái im lặng này nó có nghĩa gì? Có nghĩa là không nhập kho nữa. Đời sống khi cắt căn của chúng ta đó, phải tiếp xúc với các trần nhiều quá, chúng ta cứ nhập kho hoài. Đây quý vị, đây khi chúng ta nhập kho đây, thì thức nó phát sanh, thì cái dòng tâm thức này nó phải cứ vận hành hoài. Cho nên chúng ta đó, khi mà vào cái khóa tu đó, chúng ta không nói chuyện là ngăn bớt một cách nhập kho, không nhập kho nữa, để kiểm hàng bên trong, thấy không? Mà bây giờ đó cứ nhập kho vô hoài, rồi lại còn xuất kho, thấy không? Khi mà nghe người ta nói những cái chuyện nam nữ đó thì nó nhập vô, rồi bên đây nó xuất ra, hai cái hàng này nó tương ưng với nhau, thì nó phá vỡ hết toàn bộ. Như vậy thì đi giữ khóa tu làm gì? Mà làm như vậy đó, nó mang cái nợ. Thứ nhất á, mình là một thành viên của gia đình, thì phải có công việc trong gia đình chứ. Bây giờ mình giao hết cho người ta, mình ra đi, mà mình ra đi mà không được một cái lợi lạc gì hết, là mang nợ người ở nhà. Bây giờ vô trong cái khóa thiền đó, biết bao nhiêu người phục vụ cho mình, người ta phục vụ để cho mình đó, phát sinh cái điều lành trong tâm. Bây giờ mình lợi dụng cái thời giờ đó để mình phát sinh những cái ô nhiễm, thì khi mình làm điều lành, ai hỗ trợ cho mình? Mình đã lừa hết rồi, lừa dối hết, từ người trong nhà cho đến cái nơi mà người ta tổ chức tu tập cho mình, lừa dối hết. Và mình phí phạm hết tất cả những cái công sức người ta đổ ra để làm cho cái pháp thiện này phát sanh. Chỉ cần đóng cửa kho hết, không nhập kho nữa, đủ có phước rồi. Hai nữa, không xuất kho ra, những cái hàng bẩn thỉu xấu xa này không xuất ra ca, đủ để có phước rồi, đủ để đền ơn gia đình và đền ơn trong cái khóa tu đó rồi. Mà làm không được còn nói chi chuyện ghi tú. Thì thấy chưa, đi vô khóa tu mà không im lặng được thì không nói đến chuyện khác. Cũng như trong cái đời thường cũng vậy, chúng ta tiết kiệm cái lời nói chừng nào thì nó tốt chừng đó, để tránh cái chuyện chúng ta xuất kho nhập kho đó, những cái hàng lậu. Hàng lậu đây không phải lậu thuế nhà nước, mà lậu đây là những cái lậu hoặc nó rỉ ra, những cái ô nhiễm nó rỉ ra, chúng ta không có xuất nhập như thế nữa. Như vậy quý vị thấy những cái người này đó, nó bị những cái ám ảnh về quan hệ nam nữ. Mà quý vị nên nhớ rằng, Đức Bổn Sư nói là trong tất cả những dục lạc của thế gian, thì những dục lạc thuộc về nam nữ là những dục lạc thấp hèn nhất, vì nó diễn ra nơi cái phần hạ căn thấp nhất của con người. Mà bây giờ mình đã biết con đường tu rồi, mình đã biết con đường đến cái thiền rồi, đến cái chỗ tu thiền rồi, mà cái điều tối thiểu đó không biết được, nói gì đến khóa tu. Như vậy vị này, cái thọ hưởng dục lạc còn cực kỳ nặng trong tâm, tà kiến còn hết sức nặng nề trong tâm, lậu hoặc rỉ ra rõ ràng như vậy, không thấy cái lậu hoặc đó. Ở giữa một chốn người ta yên lặng, người ta làm cho pháp thiện phát sanh, thì lậu hoặc của mình cứ chảy ra như vậy, hôi hám bẩn thỉu vậy, không thấy được. Làm sao nói đến chuyện hành thiền Vipassana? Câu số 3: phương pháp nào để loại bỏ những tạp niệm ấy? Sám hối như thế nào để thoát nghiệp tội như trên đã gieo? Ở đây có điều tốt, có điều không tốt. Có điều tốt là có những người đó tuy phạm tội như vậy nhưng mỗi ngày đều có tụng sám hối, đều có lại sám hối, thì cái đó là tốt. Nhưng không tốt ở chỗ nào? Bởi vì cái đó là một cái thứ phụ tùng, nó ở ngoài da, thì được cái hồi sám hối thôi. Rồi qua cái hồi sám hối rồi đó, thì là cái tà kiến ở trong tâm đó, những cái lậu hoặc trong tâm nó vẫn chảy ra, không có thấy được. Cho nên á, là khi nói sám hối thì không phải hãy mình tụng kinh sám hối là sám hối, không phải lại sám hối là sám hối, không phải nói lời sám hối là sám hối, mà phải thấy rõ mình sám hối việc gì đây, mà việc này đó là nó có cái gì sai ở chỗ này, nó sai ra làm sao, gốc rễ như thế nào. Mà khi mình nói cái lời sám hối, mình tụng cái bài kinh sám hối đó, mình lại sám hối đó, mình thật sự có nguyện rằng đó là không tái phạm không? Có nguyện đời đời kiếp kiếp không tái phạm không? Có nguyện là mỗi lần nó lú ra, nó rỉ ra, mình thấy nó không? Nếu mà chưa làm được cái điều mà rõ ràng này đó, thì tất cả cái tụng kinh sám hối, lại sám hối, nói lời sám hối, nó chỉ có một cái phước là vô tham và vô sân, không có cái phước trí. Và nếu lâu ngày làm như vậy đó, thì nó có khi nó còn hoại luôn, là bởi vì nó để đối phó, nó để mà làm một cái bình phong, che lấp cái chuyện mình không muốn thật sự đó khai tử những cái thói hư tật xấu của mình. Cho nên đó, là cái phương, gọi là phương pháp nào loại bỏ những cái tạp niệm đó, là cái phương pháp mà đối mặt với nó, thấy rõ nó không, biết rõ nó không, biết nó là cái gì không. Những cái ám ảnh đó nó đưa mình vào cả trong những cái giờ mình tu tập, nó vẫn diễn ra, mình có nhìn tạng mặt nó hay không? Không có cái gì mà làm cho chúng ta đó thoát khỏi bằng cách chúng ta nhận diện nó ra, thấy mặt mũi của nó rõ ràng như vậy đó, bao nhiêu phần, bao nhiêu cái cảnh thấy hết. Bây giờ ta đối mặt nó, ta hỏi bây giờ hợp tác hay không hợp tác, tiếp tục hay là không tiếp tục. Có người thấy được, nhận định rõ mặt mũi của nó nhưng vẫn hợp tác, cái đó là tà kiến. Chứ không phải không biết. Cái người không biết có khi biết ra thì lại là chấm dứt được. Cái người biết rồi, có khi biết rõ rồi nhưng hợp tác, vẫn tiếp tục. Thì cái đó, trong cái tà kiến đó, nó có hôn trầm và thủy miên, nó có một cái sự tâm tối, tâm tối cực kỳ ở trong tâm, không có nhả ra được. Cho nên đối diện rồi, nhận diện ra rồi là một bước tốt, nhưng chịu từ bỏ. Bởi vì những cái dục lạc ở thế gian này hết sức là kinh khủng. Không dính vô thì thôi, mà dính vô rồi đó thì nó giống như một cái con đĩa đó, không phải hai đầu mà nó là như con bạch tuộc vậy. Nó gỡ cái nút này ra thì có hàng mấy chục cái nút khác, nó bám vào hàng trăm nút khác bám vào và cứ gỡ hoài. gỡ bên này nó hút về bên kia, gỡ bên kia nó hút qua bên nọ. Nhưng mà nếu chúng ta không có kiên trì, nếu chúng ta không tựa vào giáo pháp, và chúng ta không nguyện đời đời kiếp kiếp rằng đó là chúng ta đó nhớ đến giáo pháp, hằng nghĩ đến giáo pháp, đối chiếu giáo pháp trong tâm mình, và nguyện đời đời kiếp kiếp tập luyện, tập luyện, tập luyện, tập luyện. Câu số 4. Trong việc làm Phật sự có phát sinh những mâu thuẫn không đồng quan điểm, sẽ có những phản ứng tích cực hay tiêu cực. Vậy với phản ứng như thế nào được xem là tích cực và quả phước ra sao? Với phản ứng như thế nào được xem là tiêu cực và quả báo thế nào? Bây giờ khi mình làm Phật sự, ví dụ mình đi làm phước chẳng hạn, hay mình vào chùa mình công quả, thì khi chúng ta làm điều thiện nó không dễ đâu. Nó có nhiều thứ không dễ lắm. Cái thứ không dễ đầu tiên đó là bao giờ khi chúng ta làm Phật sự thì không phải có một mình mà có người khác. Khi nào có hai người trở lên, có ba người trở lên, thì quý vị hiểu rằng một mình ta đó thì trong tâm ta cũng đã có phát sanh pháp thiện và pháp bất thiện. Nếu mà hai người đó thì nó sẽ tăng nhiều hơn. Ba người tăng lên nữa, bốn người tăng nữa, năm người tăng nữa, sáu người tăng lên nữa. Và chưa kể khi cái lượng người tăng lên á, thì cái quả đó nó trổ nơi người này, nó trổ người kia. Cái nhân mà từng người gieo xuống đó, nó làm thành một cái, gọi là một cái trận đồ đối với nhau. Cho nên á, lúc đầu cái ý hướng chung á, là làm Phật sự, làm từ thiện, làm việc lành, thì mới tập hợp những người lành đối với nhau. Đó là cái điều rất tốt. Thì khi nó khởi sinh, nó khởi sinh ở đây, nó khởi sinh đây dùng đất lành. Khi mà vào làm đó thì có những người á, giỏi, có những người không giỏi. Có những người vụng về, có những người dán khéo. Có những người giỏi tính, có những người không giỏi tính. Và như vậy là bắt đầu mỗi người có cái ngã thể hiện ra. Và cái người nào đó mà có cái phước báo về tiền bạc, có cái phước báo về năng lực tổ chức, có cái phước báo về cái khả năng thu hút của mình, thì cái người đó vượt trội lên chỗ đó. Mà nếu như cái người này, nếu người này đó mà giữ được, nếu người này giữ được cái chánh kiến của mình á thì nó ổn. Mà để cho cái chánh kiến của mình nó bị lệch đi đó, thì nó bắt đầu nó tạo nên cái sự xáo trộn, là người này không bằng lòng người kia, rồi sẽ bắt đầu đó nói qua nói lại, rồi bắt đầu đó giận không làm nữa, rồi bắt đầu đó chia phe chia nhóm ra. Lúc đó đó là cái việc làm phước rất là khó rồi. Thì mới chia ra hai cái nhánh tiêu cực và tích cực. Thì thấy chưa? Có người nói rồi, thôi giỏi làm đi, tôi tới đây rồi được rồi, không làm nữa. Còn á, có người hung dữ lên nói làm được cái chỗ khác đi cho người ta làm, đừng đứng đây chàng ràng, rồi nó lẩm bẩm đủ cả mọi thứ hết, làm trở ngại công việc của người ta. Đi ra từ thiện gì đâu mà giống bà Hoàng. Ăn thì đòi đủ thứ, ngủ cũng đòi đủ thứ, cái gì cũng đòi đủ thứ, đi về nhà mà làm vua. Hiểu không? Đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thế bây giờ mình đứng trong cái hoàn cảnh như vậy đó, nếu mình không tham gia thì mình giải quyết thế nào cho tích cực? Thưa quý vị, chúng ta chỉ thấy có một điều. Hôm nay tôi làm từ thiện, thì nếu cái khả năng tôi có thể làm được cái gì cho tốt đẹp của cái việc từ thiện này thì tôi xin lạc. Còn bây giờ cái người khác mà có nói, ây cái bà này bả làm sao mà tùm lum tá la hết á, thì nói A Di Đà Phật, tại em dở lắm chị ơi, thôi chị dạy cho em, chị chỉ cho em, đặng em kiếm một chút phước thì nó qua. Còn nếu mình sực lại đó thì cái phần này nó mở ra, hai phần này nó mở ra vậy thưa. Còn nếu mà mình thiệt là giỏi đó thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội mình vừa làm mà mình vừa nâng đỡ người khác. Thì cái phước mình làm từ thiện và cái phước mình nâng đỡ đó, thì về sau khi nó trổ sanh á, là bất cứ khi mình làm điều lành gì đó thì đều có bạn lành hỗ trợ vô. Còn nếu bây giờ mình giỏi mà người ta dở, mà mình nói hơi ta bỏ đi hết á, thì về sau mình làm điều lành á, làm có một mình, mà chúng thì ở ngoài á, nó đứng nó chửi. Thế chưa, cái quả nó trổ sanh vậy. Cho nên đã chấp nhận là làm từ thiện, là làm công quả, thì trong tâm chỉ có làm từ thiện, làm công quả, còn phải nhẫn với tất cả. Bởi vì khi mà tập hợp lại thì cũng là điều kiện để quả thiện và quả bất thiện trổ sanh. Rồi như vậy là quý vị còn hỏi nữa hay không? Bây giờ trước khi quý vị hồi hướng đó, thì xin mời quý vị về đọc cái bài kinh này. Đáng lẽ ra là tôi phải hướng dẫn một chút đi. Thôi quý vị ngồi xuống chút xíu đi, cho tôi 5 phút để tôi hướng dẫn cái này để quý vị mới đọc được. Chứ không thôi quý vị về đọc chịu không nổi đâu. Đọc cái bài kinh này chịu không nổi. Ở đây quý vị chịu khó ghi một chút. Ghi một chút cho không có giảng mà chỉ là để cho quý vị ghi thôi. Thì cái bài kinh Phạm Võng này đây, chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là nói về 43 giới. Phần thứ hai là nói về tà kiến, thì có 62 tà kiến. Đó, cái bài kinh chia ra làm hai phần rõ ràng. Thì trong phần 43 giới này đó, chia ra làm ba. Thứ nhất là tiểu giới. Có 26 tiểu giới. Cái thứ hai là trung giới. Trung giới có 10 trung giới. Và cái thứ ba là đại giới, thì có tất cả là 7 đại giới. Kinh Phạm Võng có 43 giới, nói 43 giới và nói 62 tà kiến. Trong 43 giới này có 26 tiểu giới, có 10 trung giới và có 7 đại giới. Bây giờ 62 tà kiến thì trong đó đó chia ra làm hai phần. Cái thứ nhất đó là ngã quá khứ. Cái thứ hai là ngã vị lai. Ngã quá khứ, ngã vị lai. Bây giờ về ngã quá khứ thì chia ra cái thứ nhất về tà kiến mà nói về trường tồn. Trường tồn có 4. Cái thứ hai nói trường tồn và không trường tồn. Trường tồn và không trường tồn thì cũng có 4. Cái thứ ba có tận cùng và không có tận cùng. Có tận cùng và không có tận cùng thì cũng là 4. Cái số 4 ngụy biện. Có 4. Cái số 5 không nhân sanh là 2. Như vậy là ngã quá khứ có 18. Bây giờ đến ngã vị lai. Thứ nhất, nói về ngã hữu tưởng. Ngã hữu tưởng có 16. Cái thứ hai, ngã vô tưởng. Ngã vô tưởng có 8. Cái số 3, ngã phi tưởng. Phi tưởng có 8. Số 4, đoạn kiến có 4. Xin lỗi, đoạn kiến có 7. Cái số 5, niết bàn hiện tại. Niết bàn hiện tại có 5. Cộng lại là ngã vị lai có 44. Cộng lại là 62. Ngã vị lai có 44. Rồi quý vị nghe cái ý chung đây, để lúc mình về mình đọc cái bài kinh cho nó dễ. Rồi xin lặp lại để cho những vị nào mà ghi không rõ thì nói. Về ngã vị lai có 44, trong đó ngã hữu tưởng 16, ngã vô tưởng 8, ngã phi tưởng phi tưởng 8, đoạn kiến 7, niết bàn hiện tại 5. Như vậy cộng chung là có 44. Thì quý vị nghe cái tổng quát đây để mới về đọc cái bài kinh này được. Thì trong bài kinh Phạm Võng này đó, là có những vị đó tán thán về minh hạnh của Đức Bổn Sư. Thì có những người tán thán rằng là Đức Phật đó làm cho sáng những cái tiểu giới, trung giới và đại giới. Tức là không có phạm những giới này mà còn làm cho sáng những cái giới này ra. Thì Đức Bổn Sư nói rằng những cái lời khen như vậy là chưa có phải tán thán đúng cái minh hạnh của Đức Như Lai. Không có đúng. Mặc dù quý vị thấy đây là lời tán thán thôi, nhưng mà không đúng. Mà khi tán thán Đức Như Lai thì phải hiểu những gì mà nó ẩn tàng, nó sâu kín, nó vi diệu mà Đức Bổn Sư đó đã trải nghiệm qua và đã thành tựu được. Cái đó chính là cái chánh kiến ở trong tâm của vị Phật. Mà nếu như không có chánh kiến này thì những cái mà nhầm lẫn trong cái sự hiểu biết trên con đường giải thoát đó, nó sẽ rơi vào trong hai cái phần quan trọng này, đó là ngã quá khứ và ngã vị lai. Và nó đi theo những cái quan điểm là trường tồn, tức là thường kiến. Hoặc là một nửa là thường kiến, một nửa là đoạn kiến, tức là trường tồn và không trường tồn. Có tận cùng và không có tận cùng. Ngụy biện hoặc là nói là không nhân sanh, tức là cho rằng là không có ngẫu nhiên mà sanh ra, chứ không có một cái nguyên nhân nào cả. Cái thứ hai là cái ngã vị lai đó. Thì là có phần ngã hữu tưởng, ngã vô tưởng, phi tưởng, rồi là đoạn kiến đây và niết bàn hiện tại. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta hiểu tất cả những cái thuộc về 62 tà kiến này, thì chúng ta sẽ xem xét coi cái phần mà nó hữu lậu, cái phần mà nó hữu lậu trong tâm của chúng ta đó, là nó sẽ vướng vào trong những cái lệch lạc gì đây. Bởi vì nếu mà chúng ta không có lệch lạc á, thì chúng ta đã nhập dòng thánh lâu rồi. Là vì chúng ta vẫn còn lệch lạc mà chúng ta chưa khám phá ra, cho nên ngày giờ này chúng ta là còn là phàm nhân đây. Thì xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no ta vô a ca sa tha cha phùng ma tha đê ba na ga mai đi ca bồn nhạc nô an mô đăng tu chia răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phùng ma tha đê ba na ga mai đi ca bồn nhạc nô an mô đăng tu chia răng ra khăn tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều